Thưa quý thính giả, ngày 1 tháng 4 vừa qua, Hoa Kỳ phóng phi thuyền Artemis II với 4 phi hành gia lên mặt trăng. Đây là chuyến bay có chở người đầu tiên lên mặt trăng kể từ năm 1972. Nhìn chiếc hỏa tiễn khổng lồ đưa con thuyền vào vũ trụ, chúng ta không khỏi thán phục tài trí và khôn ngoan của con người. Sức đẩy phi thường của hỏa tiễn đã đẩy phi thuyền ra khỏi hấp lực của quả đất, đưa vào quỹ đạo, rồi sau đó thẳng đường đến mặt trăng. Ra khỏi hấp lực của quả đất là điều cần thiết để đưa chiếc phi thuyền vào không gian. Tất cả chúng ta đều biết định luật của trọng lực, đó là mọi vật đều rơi do sức hút của quả đất. Khi nào chúng ta có thể đẩy một vật ra khỏi hấp lực đó, thì vật mới không còn rơi. Đây là một định luật vật lý rõ ràng, nhưng đây cũng là một định luật tâm linh. Tôi muốn nói đến sự trì kéo của tội lỗi hay là sức hút của tội lỗi luôn luôn muốn kéo chúng ta xuống. Sứ đồ Phaolô đã nói về sự trì kéo của tội lỗi như sau. Ông nói, tôi không hiểu điều mình làm, vì tôi không làm điều mình muốn, mà lại làm điều mình ghét. Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm, vì tôi không làm điều thiện mình muốn, mà lại làm điều ác mình không muốn. Bởi vậy, tôi khám phá ra luật này. Khi tôi muốn làm điều thiện, thì điều ác bám theo tôi. Khi tôi muốn làm điều thiện, thì điều ác bám theo tôi. Đó là định luật trì kéo của tội lỗi. Không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi định luật này, dù là khổ tu hay cố gắng làm điều thiện. Người xưa nói, chung thân hành thiện, thiện như bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Nghĩa là suốt đời làm lành, lành không đủ, một ngày làm ác, ác đã có dư. Như vậy làm sao để giải quyết vấn đề tội lỗi này? Sứ đồ Phaolô là người tuân giữ luật pháp nghiêm minh mà phải thốt lên lời than này, chứng tỏ cố gắng hay là sức riêng của con người không thể nào giải thoát chúng ta khỏi sức mạnh của tội lỗi. Do đó, sau khi gặp Chúa, Phaolô đã tìm được lời giải đáp cho mình. Thật ra trước đó ông còn đưa ra lời than sau đây. Ông nói, khốn nạn cho tôi, ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Lời than này cho thấy tình trạng tuyệt vọng cùng cực của con người trước vấn đề tội lỗi. Và rồi ông nói, cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Nhờ Đức Chúa Giêsu Christ nghĩa là thế nào? Chữ nhờ mang ý nghĩa qua hay là xuyên qua hay là dựa vào. Qua Đức Chúa Giêsu nghĩa là Chúa Giêsu là phương tiện giúp Phaolô vượt thắng tội lỗi. Chúa Giêsu giúp cho Phaolô cũng như giúp cho chúng ta vượt thắng tội lỗi vì chính Ngài đã mang cái chết thay cho chúng ta. Tội lỗi phải bị hình phạt. Và Chúa Giêsu đã chịu phạt thay cho chúng ta. Mỗi năm vào dịp lễ Phục Sinh, chúng ta kỷ niệm sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Chính nhờ cái chết thay thế và sự phục sinh của Chúa Giêsu mà con người chúng ta có thể vượt thắng tội lỗi khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa, nghĩa là tin rằng Chúa đã chết vì tội của chúng ta, Ngài chịu chết thay cho chúng ta. Về sau, Sứ đồ Phaolô đã viết lại kinh nghiệm này như sau. Ông nói, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Đây là nguyên lý sống của Phaolô. Ông cho biết tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống của Phaolô không còn là của ông nữa, nhưng là sự sống của Chúa. Chúa đã chiến thắng tội lỗi cho nên Phaolô cũng sẽ chiến thắng tội lỗi như vậy. Đó là sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Muốn sống vượt thắng tội lỗi, ra khỏi hấp lực của tội lỗi, chúng ta phải sống với đức tin nơi Chúa Giê-xu như vậy. Đó là phương cách giúp chúng ta vượt ra khỏi hấp lực của tội lỗi. Việc phi thuyền Artemis II vượt ra khỏi hấp lực của trái đất để bay vào không gian chẳng những nhắc chúng ta về vượt thắng tội lỗi qua đức tin nơi Chúa Giê-xu, nhưng việc này cũng nhắc chúng ta một hình ảnh khác mà Kinh Thánh gọi là việc được cất lên. Tiếng Anh gọi là The Rapture. Đây nói về việc Chúa Giê-xu tái lâm và trong ngày đó người tin Chúa sẽ được cất lên không trung để gặp Chúa. Kinh Thánh mô tả việc được cất lên như sau. Sứ đồ Phaolô viết, thưa anh em, chúng tôi không muốn anh em không biết về những người đã ngủ để anh em không đau buồn như người khác, không có hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Giê-xu đến với Ngài. Đây là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà nói với anh em. Chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại cho đến ngày Chúa quang lâm thì sẽ không đi trước những người đã ngủ. Vì khi có hiệu lệnh ban ra với tiếng gọi của Thiên Sứ Trưởng cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bây giờ những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên. Kế đến chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời này mà an ủi nhau. Chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung. Được cất lên là như vậy. Tương tự như chiếc hỏa tiễn đưa con tàu vào vũ trụ, mỗi người chúng ta sẽ được cất lên, bay lên không trung để gặp Chúa. Nhưng không phải mọi người đều được cất lên như vậy. Chỉ những người tin Chúa Giê-xu đã chịu chết để cứu chuộc mình mới được diễm phúc đó. Chúa Giê-xu phán, lúc ấy có hai người nam đang ở ngoài đồng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Có hai người nữ đang say cối, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vì vậy, hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Quý vị là người sẽ được đem đi hay phải bị bỏ lại? Tất cả tùy nơi quyết định của chúng ta hôm nay. Ước mong tất cả chúng ta đều tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu để kinh nghiệm được sự sống mới và kinh nghiệm được gặp Chúa nơi không trung trong ngày Chúa trở lại.